các nhiệm vụ của thiền. Đối với một hành giả theo cổ xe tịnh chỉ, việc chứng thiền hoàn thành hai nhiệm vụ. Thứ nhất, nó được tạo một căn bản cho sự thanh tịnh tâm và nội lực tự chủ cần thiết để đảm nhận công việc minh sát quán. Và thứ hai, nó dùng như một đối tượng khảo sát cho minh quán để phân biệt tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Thiền hoàn tất nhiệm vụ thứ nhất bằng cách cung cấp một phương tiện hữu hiệu cho việc vượt qua các triền cái. Như chúng ta đã biết, Đức Phật tuyên bố năm triền cái là những uế nhiễm của tâm và làm suy yếu trí tuệ, ngăn không cho hành giả thấy thực tánh của các pháp. Muốn cho tuệ khởi sanh, tâm trước hết phải được chân chánh định tịnh, và muốn có chân chánh định tịnh thì tâm cần phải thoát khỏi các triền cái. Công việc này được hoàn thành nhờ chứng thiền. Cận định khiến cho năm triền cái chìm xuống, và sơ thiền cũng như các bậc thiền tiếp theo sẽ đẩy nó càng lúc càng xa hơn. Giải tỏa được năm triền cái, tâm sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bể vụng, chân chánh định tịnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Với khả năng tạo ra định này, thiền được gọi là căn bản cho quán. Và bậc thiền đặc biệt nào mà hành giả nhập và xuất trước khi bắt đầu việc tu tập quán của mình thì được gọi là căn bản thiền. Minh sát quán không thể được tu tập trong khi còn an trú trong thiền, bởi vì thiền quán đòi hỏi phải có sự thẩm sát và quán chiếu, mà điều này chắc chắn không thể thực hiện được khi tâm còn chìm đắm trong an chỉ nhất tâm. Nhưng sau khi xuất khỏi thiền, tâm được giải tỏa khỏi các triền cái, sự tĩnh lặng và trong sáng của nó lúc ấy sẽ giúp cho việc minh quán chính xác thẩm thấu hơn. Các bậc thiền cũng đi vào pháp hành của hành giả theo cổ xe tịnh chỉ bằng khả năng thứ nhì của nó, đó là như các đối tượng cho minh quán thẩm sát. Việc tu tập quán chủ yếu tập trung vào sự khảo sát các hiện tượng thân và tâm hay danh sắc để khám phá những đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Các bậc thiền mà hành giả đã đắc và xuất khỏi sẽ cung cấp cho vị ấy một đối tượng sẵn sàng để sử dụng, và đối tượng ấy cũng rõ ràng hơn cho việc khám phá tam tướng. Sau khi xuất khỏi một bậc thiền nào đó, hành giả sẽ tiến hành khảo sát tâm thiền ấy, phân tích thành những phần tử của nó, xác định chúng theo tính chất chuẩn xác đặc biệt của chúng và phân tích cách chúng hiển thị tam tướng. Tiến trình này được gọi là thẩm sát trí, và bậc thiền được dùng để thẩm sát này được định danh là Sammasitajana, thẩm sát thiền. Mặc dù căn bản thiền và thẩm sát thiền luôn luôn là như nhau, song hai thứ không nhất thiết trùng khớp nhau. Một hành giả không thể tu tập thẩm sát trên một bậc thiền cao hơn khả năng chứng đắc của họ. Nhưng nếu hành giả ấy sử dụng một bậc thiền cao hơn làm căn bản thiền của mình, thì vẫn có thể tu tập thẩm sát quán trên một bậc thiền thấp hơn mà trước đây họ đã đắc và thuần thục. Tính chất khác nhau giữa căn bản thiền và thẩm sát thiền đã được thừa nhận này dẫn đến những thuyết trái ngược nhau về định siêu thế của thánh đạo, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, xem phần phân tích trang 318 ở dưới. Trong khi trình tự tu tập mà vị hành giả theo cổ xe tịnh chỉ đảm nhận không có vấn đề gì phải bàn lại, thì cái khó dường như lại nảy sanh đối với phương pháp tu tập của vị hành giả theo quán thừa. Cái khó ấy nằm ở chỗ làm sao giải thích loại định mà vị hành giả này dùng để cung cấp một căn bản cho quán. Chúng ta biết định là nhân cần thiết để thấy và biết các pháp như chúng thực sự là. Nếu không có cận định hoặc an chỉ định, vị ấy có thể dùng loại định nào? Giải pháp cho vấn đề này được tìm thấy trong loại định khác với cận định và an chỉ định thuộc cổ xe tịnh chỉ. Loại nhất tâm này được gọi là sát na định, Mặc dù tên gọi của nó là vậy, sát na định vẫn không biểu thị cho một sát na định riêng lẻ nào giữa cái dòng trôi chảy của những tư duy tán loạn ấy. Đúng hơn, nó biểu thị một loại định năng động trôi chảy từ đối tượng này đến đối tượng khác trong cái dòng hằng chuyển của các hiện tượng. Chỉ giữ một cường độ nhất tâm và tự chủ đều đặn, đủ để thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Sát na định khởi lên nơi vị hành giả theo cổ xe tình chỉ, cùng lúc với việc đắc tuệ giác sau giai đoạn thiền Bodhisattva của vị ấy. Nhưng đối với vị theo cổ xe quán thừa, sát na định này phát triển một cách tự nhiên và tự động trong quá trình minh sát quán của vị này, trừ phi vị ấy phải gắn tâm trên một đối tượng đặc biệt nào đó. Như vậy, vị theo cổ xe minh quán không hoàn toàn bỏ định ra khỏi trình tự tu tập của mình, mà chỉ phát triển nó theo cách khác với vị theo cổ xe tịnh chỉ mà thôi, bỏ qua các bậc thiền. Vị này trực tiếp đi vào quán chiếu năm uẩn, và do việc quán sát chúng liên tục từ sát na này sang sát na khác mà có được sát na định như một lực bổ sung cho sự thẩm sát của vị ấy. Sát na định này hoàn thành nhiệm vụ giống như căn bản thiền của cổ xe tịnh chỉ, nghĩa là nó cung cấp nền tảng tâm trong sáng cần thiết cho tuệ giác phát khởi. Tầm quan trọng của sát na định trong cổ xe minh quán đã được các bạn chú giải và phụ chú giải thuộc văn học cổ điển truyền thống thường tọa bộ xác nhận. Chẳng hạn như trong Thanh Tịnh Đạo, phần luận về pháp niệm hơi thở tuyên bố rằng vào lúc thực sự minh quán, sự nhất tâm trong một sát na khởi lên do thâm nhập vào những đặc tính vô thường khổ vô ngã. Chú giải của bộ luận này Paramattha Na Yusa định nghĩa đoạn sự nhất tâm trong một sát na như là sự định tâm chỉ kéo dài trong một sát na, và tuyên bố cũng vì lý do đó khi sự nhất tâm trong một sát na này khởi lên không gián đoạn trên đối tượng của nó, theo cách không bị pháp đối nghịch đánh bại, nó sẽ gắn chặt tâm không lay động như đang ở trong an chỉ định. Cũng tác phẩm này còn có một số tham khảo khác về sát na định, góp ý về những nhận xét của luận sư Buddha Gosa cho rằng con đường thanh tịnh đôi khi được Đức Phật dạy là bằng một mình tuệ quán bộ Mahatika, vạch rõ rằng lời nhận xét này không hàm ý loại trừ tất cả các loại định, mà chỉ muốn nói tới các định rõ rệt như cận định và an chỉ định. Vì thế không nên hiểu rằng không có định trong trường hợp của vị hành giả theo quán thừa, vì không có tuệ quán nào xảy ra mà không có sát na định. Ở đây, sát na định là loại định phù hợp với một người mà cổ xe của họ là minh quán. Không thể có định siêu thế và tuệ siêu thế mà trước đó không có định và tuệ hiệp thế. Vì nếu không có cận định và an chỉ định nơi một vị mà cổ xe của họ là tịnh chỉ, hoặc không có sát na định nơi một vị mà cổ xe của họ là minh quán, và không có tâm giải thoát môn Gateways to Liberation, đạo lộ siêu thế, trong cả hai trường hợp chẳng thể nào được đạt đến. Chú giải Trung Bộ Kinh trong một đoạn đã được trích dẫn đầy đủ ở trang 262 trên nói rằng một người với minh sắc quán năm thụ ẩn kể như vô thường khổ vô ngã mà trước đó không tạo ra các loại tịnh chỉ như đã nói. Phụ chú giải của bộ chú giải này làm sáng tỏ lời tuyên bố trên bằng cách giải thích sự giới hạn không có tịnh chỉ ở đây hàm ý loại trừ cận định, chứ không phải sát na định, vì không thể có tuệ quán mà không có sát na định. Trái với định thuộc các bậc thiền, sát na định là một loại nhất tâm di động tập trung vào sự tương tục không gián đoạn của tâm, nhằm ghi nhận chuỗi nối tiếp của các đối tượng đang trôi chảy, như thể gắn chặt nó vào an chỉ định, đồng thời cô lập các triền cái vào một chỗ và tăng cường sức mạnh của thanh tịnh tâm. Vì lý do này, sát na định có thể được hiểu như ngầm kể trong cần định, theo những định nghĩa tiêu chuẩn về sự thanh tịnh tâm, như đã kể ở cận định và an chỉ định.